một ngày mai tôi sẽ gặp mặt lại, còn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và lời ca.
Lược khảo các biến cố tận thế là loạt bài trình bày khái lược những lời tiên tri trong Kinh Thánh đề cập đến những biến cố liên quan đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại địa cầu. Ước mong loạt bài này sẽ khích lệ mỗi chúng ta trông đợi và chuẩn bị cuộc sống cho ngày trọng đại đó.
Sẽ không còn và ngài đưa tôi vào cùng trời huy hoàng tràn ngập ánh sáng.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài 5, Trình tự các biến cố tận thế. Nhưng trước hết là ca khúc Chúa Cha Nhân Từ, trích trong CD Đường Con Đi của Linh Phương, qua tiếng hát Mai Thảo.
Vừa rồi là tiếng hát Mai Thảo trong ca khúc
Chúa Cha Nhân Từ. Và bây giờ là bài 5, Trình Tự Các Biến Cố Tận Thế. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã khởi sự chương 2 nói về khái niệm tổng quát các biến cố tận thế. Chúng ta cũng đã liệt kê một số thuật ngữ tận thế cơ bản. Sau đây là tóm lược trình tự các biến cố ngày cuối theo quan điểm tiền thiên hy niên, tiền đại nạn. Nắm vững trình tự này sẽ giúp chúng ta dễ hiểu hơn khi đi vào chi tiết từng biến cố. Thứ nhất, hội thánh được cất lên. Biến cố đầu tiên là hội thánh được cất lên. Sự kiện đầu tiên trong trình tự của các biến cố tận thế là hội thánh được cất lên trời. Chúa Cứu Thế sẽ hiện đến trên không trung để tiếp rước hội thánh là tân phụ mà không cần phải xuống đến tận mặt địa cầu. Thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 4 câu 16-17 ghi như sau. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Chúa Cứu Thế sẽ sống lại trước hết. Kế đến, chúng ta là người sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Đó là Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 4, câu 16-17. Thân thể cơ đốc nhân còn đang sống lúc đó tức khắc được biến hóa, nên như thân thể phục sinh của Chúa Giê-xu, nghĩa là không còn bị chi phối bởi các quy luật của thế giới tự nhiên và được cất lên không trung gặp Chúa. Chúng ta có thể tham chiếu trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, câu 52 đến câu 54, Thơ Giăng thứ nhất chương 3 câu 2, Luca chương 24 câu 31, Giăng chương 20 câu 19 và Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 9. Những người tin kính Chúa nhưng đã qua đời sẽ được sống lại, được ban cho thân thể phục sinh vinh hiển, được cất lên không trung gặp Chúa trước những cơ đốc nhân lúc đó hiện đang sống, như đã trích dẫn trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 4 câu 16-17. Sự phục sinh này chỉ bao gồm các thánh đồ, nghĩa là những người tin kính Chúa trong hội thánh, và được gọi là sự sống lại thứ nhất, như đề cập trong Khải Huyền chương 20 câu 4 đến câu 6. Tôi lại thấy những ngai và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Kế đó, tôi thấy linh hồn những kẻ đã phải chết chém về sự làm chứng cho Chúa Cứu Thế Giê-xu và vì lời Đức Chúa Trời. Linh hồn những kẻ chẳng thờ lại con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó hoặc trên trán hoặc trên tay. Các người ấy được sống và trị vì với Chúa Cứu Thế trong 1000 năm. Ấy là sự sống lại thứ nhất. Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất. Sự chết thứ nhì không còn quyền gì trên những người ấy. Song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Chúa Cứu Thế, cùng sẽ trị vì với Ngài trong 1000 năm. Đó là Khải Huyền chương 20 câu 4 đến câu 6. Như vậy, các thánh đồ được cất lên kết hiệp với Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ được ở cùng Ngài trên thiên đàng trong suốt 7 năm đại nạn trên đất. Trong thời gian này, hai sự việc chính xảy ra trên thiên đàng liên quan đến họ. Việc thứ nhất là họ sẽ được Chúa Cứu Thế Giê-xu xét xử như Thánh Phao-lô viết trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 10. Bởi vì chúng ta hết thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Chúa Cứu Thế, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Chúng ta có thể đối chiếu với Roma chương 14 câu 10. Việc xét xử này không liên quan đến sự cứu rỗi, vì tất cả các thánh đồ đều đã được cứu và đã ở trên thiên đàng, nhưng liên quan đến cuộc sống và sự phục vụ của cơ đốc nhân lúc còn trên trần gian. Lúc đó, mọi công việc cơ đốc nhân đã làm sẽ được đem ra xét xử. Có những việc bị loại bỏ và cũng có những việc tốt được Chúa chấp nhận và ban thưởng. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 14-15 nói về việc này như sau. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 14-15. Sự việc thứ hai xảy ra trên thiên đàng sau khi các thánh đồ được cất lên hội họp với Chúa Cứu Thế Giê-xu là tiệc cưới chiên con và hội thánh, như được đề cập trong Khải Huyền chương 19 câu 9, khi hội thánh có biểu tượng là cô dâu mới, tức là tập thể các thánh đồ, sau khi đã được xét xử, sẽ được đời đời kết hiệp với tân lang là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Biến cố thứ hai là cơn đại nạn. thời gian gọi là cơn đại nạn đề cập đến trong Matthew chương 24 câu 21 sẽ tiếp theo ngay sau khi hội thánh được cất lên, dù giữa đó có thể có một khoảng thời gian cho một số diễn tiến cần thiết xảy ra, thí dụ như việc phục hồi liên minh quân sự La Mã và sự xuất hiện của kẻ chống Chúa cứu thế là lãnh tụ liên minh, theo như Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì chương 2 câu 3. Cơn đại nạn này sẽ kéo dài trong 7 năm, ứng với tuần lễ thứ 70, kỹ thuật trong sách tiên tri Đa-ni-ên chương 9 câu 27. Trong thời gian này, hàng loạt tai họa giáng xuống trừng phạt thế gian được biểu trưng bằng việc tháo gỡ các ấn, thổi loa và đổ bát thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể tham chiếu trong Khải Huyền chương 6 câu 1 đến câu 17, chương 8 câu 1 đến chương 9 câu 21, chương 11 câu 15 đến câu 19, chương 16 câu 1 đến câu 21. Những trừng phạt này sẽ đem lại tổn hại lớn lao cho thế giới dân ngoại để sửa trị thái độ ghi mài trong sự chối bỏ Đức Chúa Trời và chống lại ý chỉ Ngài suốt qua nhiều thời đại. Người Do Thái sẽ được thoát hầu hết những tai họa này, theo như Ê-sai chương 26, câu 20-21, nhưng họ sẽ phải chịu bách hại vô cùng thảm khốc dưới tay kẻ chống Chúa cứu thế trong nửa sau của cơn đại nạn. Đó là thời kỳ Kinh Thánh gọi là kỳ tai hại của Gia-cốp, như được ghi trong Giê-rê-mi chương 30, câu 7. Khởi đầu kỳ 7 năm đại nạn, kẻ chống Chúa cứu thế sẽ kết lập hòa ước với tuyển dân, theo như Đa-ni-ên chương 9 câu 27. Nhưng vào giữa cơn đại nạn, nó sẽ bội ước và ra cấm lệnh buộc phải ngưng tất cả mọi hoạt động dâng sinh tế trong đền thờ. Cần lưu ý, đây là các lễ nghi đã được phục hồi vào lúc này. Kẻ chống Chúa cứu thế bây giờ đã trở mặt, trở thành kẻ thù kinh khủng của tuyển dân. Nó sẽ chiếm toàn thể đất đai, kể cả thành Jerusalem, theo như Sa-cha-ri chương 14 câu 2, và đóng cư sở ngay tại đó, theo Đa-ni-ên chương 11 câu 45. Hậu quả là đến 2/3 dân số Do Thái bị tiêu diệt, theo Sa-cha-ri chương 13 câu 8 câu 9. Chúa đã cho phép điều này xảy ra để tẩy sạch tuyển dân như luyện bạc và như vàng đã thử lửa, để dọn lòng họ tiếp nhận Chúa Giê-xu là đấng cứu thế và là vua khi Ngài ngự đến để giải phóng họ khỏi tay kẻ chống Chúa cứu thế. Đó là theo Sa-cha-ri chương 14 câu 3 câu 4, Khải Huyền chương 19 câu 11 đến câu 21. Biến cố thứ ba là sự hiện ra của Chúa cứu thế. Đúng vào lúc kẻ chống Chúa chiếm toàn xứ Do Thái thì Chúa cứu thế sẽ xuất hiện để giải phóng tuyển dân. Đội quân của kẻ chống Chúa cứu thế lúc đó sẽ tập trung tại một nơi gọi là thung lũng Giô-sa-phát, theo Giô-ên chương 3 câu 12, có lẽ vào thời gian dưỡng quân sau trận chiến. Thung lũng này có thể là chúng Kidron nằm ở dưới chân núi Ô-liu, chia đôi dạng núi tại Jerusalem. Đứng vào vị trí có thể nhìn thấy toàn thể đạo quân này, Chúa cứu thế đã bày tỏ quyền uy của Ngài, ngự xuống trên núi Ô-liu, khiến núi xé ra như tiên tri Sa-cha-ri tiên báo. Trong ngày đó, chân Ngài sẽ đứng trên núi Ô-liu, là núi đối ngang Jerusalem về phía đông, và núi Ô-liu sẽ bị xé ra chính giữa về phía đông và phía tây, đến nỗi thành ra một chủng rất lớn, phân nửa núi rời ra phương bắc, phân nửa rời qua phương nam. Các ngươi sẽ trốn trong chủng, vì chủng núi ấy sẽ chạy dài đến Asan, và các ngươi sẽ đi trốn như là trốn khỏi cơn động đất đang ngày Ô-xia vua Giu-đa. Bây giờ Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời sẽ đến, hết thảy các thánh sẽ ở cùng người. Đó là theo Sa-cha-ri chương 14 câu 4 câu 5. Sứ đồ Phao-lô cũng mô tả trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì chương 1 câu 7 câu 8 như sau. Trong khi Chúa cứu thế Giê-xu từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài giữa ngọn lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục tin lành của Chúa cứu thế Giê-xu. Và như trong Khải Huyền chương 19 câu 11 đến câu 16, bây giờ tôi thấy trời mở ra và có một con ngựa bạch hiện ra. Đấng cưỡi ngựa ấy gọi là đấng trung tín chân thật. Ngài sẽ lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. Mắt Ngài như ngọn lửa, trên đầu có nhiều mão triều thiên, lại có đề một danh, ngoài Ngài không ai biết được. Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là lời Đức Chúa Trời. Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cưỡi ngựa bạch theo Ngài. Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài dày đạp thùng rượu thạnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Trên áo tơi và trên đùi Ngài có đề một danh là Vua của các vua và Chúa của các chúa. Sau khi ngự xuống, hành động đầu tiên của Chúa Cứu Thế là quăng cả kẻ chống Chúa và kẻ phụ tá đắc lực của nó là tiên tri giả vào trong hồ lửa. Đó là theo Khải Huyền chương 13 câu 18-19, chương 19 câu 20. Sau đó, Ngài sẽ tiêu diệt đội quân đông đảo, thây chất đầy khắp thung lũng. Khải Huyền chương 19 câu 21. Dân chúng Jerusalem là những người đầu tiên chứng kiến cuộc tàn diệt này sẽ đồng loạt tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng giải phóng và vua của họ. Trong giai đoạn diễn tiến này, có một số các biến cố xảy ra đáng ghi nhận như sau. Thứ nhất là sự phán xét dân ngoại. Đây là biến cố sẽ xảy ra trên đất được tiên báo trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 25 câu 31 đến câu 46. Sự phán xét này đặt trên căn bản cá nhân dựa vào thái độ của mỗi người đối với tuyển dân Do Thái là anh em của Chúa Cứu Thế. Phúc Âm Ma-thi-ơ kỹ thuật như sau. Khi con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài, muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người này với người khác ra, như kẻ chăn chiên, chia chiên với dê ra, để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả. Bây giờ vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng, hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn, ta khát, các ngươi đã cho ta uống, ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta, ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta, ta đau, các ngươi thăm ta bị tù, các ngươi viếng ta. Lúc ấy người công bình sẽ thưa rằng, lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khát mà cho uống? Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà mặc cho? Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau hoặc bị tù mà đi thăm viếng Chúa? Vua sẽ trả lời rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm những việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng, hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ nó. Vì ta đói, các ngươi không cho ăn, ta khát, các ngươi không cho uống, ta là khách lạ, các ngươi không tiếp rước, ta trần truồng, các ngươi không mặc cho ta, ta đau và bị tù, các ngươi không thăm viếng. Đến phiên những người này, bèn thưa lại rằng, lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa hoặc đói, hoặc khát, hoặc làm khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc đau ốm, hoặc bị tù, mà không hầu việc Ngài ư? Ngài sẽ đáp lại rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này, ấy là các ngươi cũng không làm cho ta nữa. Rồi những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời. Đó là Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 25, câu 31 đến câu 46. Sự phân loại ra chiên và dê dựa vào thái độ bên ngoài của mỗi người đối với tuyển dân, cần phải hiểu đó là biểu tượng cho thái độ bên trong đối với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nghĩa là những người thân thiện với tuyển dân là những người bày tỏ đức tin cá nhân nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Còn những người bất thân thiện là những người không tin. Chúng ta kết luận như vậy là dựa vào những phần kinh thánh khác minh thị cho biết thái độ đối với Chúa Cứu Thế Giê-xu là thái độ quyết định số phận đời đời của mỗi người. Trở lại với thái độ cá nhân đối với tuyển dân, chúng ta cần nhớ rằng vào thời điểm đó, tuyển dân đang bị kẻ chống Chúa bách hại. Chỉ những người ngoại tộc nào đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế mới có đủ can đảm và lòng tin để cư xử như người bạn chân tình của tuyển dân. Những ai Chúa kể là chiên sẽ được đặc ân sống trong thời kỳ ngàn năm bình an, và đây chính là mục tiêu của biến cố gọi là phán xét dân ngoại. Thứ hai, sự sống lại của các thánh thời cựu ước và thời đại nạn. Biến cố thứ hai trong giai đoạn này là sự phục sinh của các thánh. Khải Huyền chương 20 câu 4 đến câu 6 vẫn gọi là sự sống lại thứ nhất vì chỉ liên quan đến các thánh chứ không phải những người không tin. Cần lưu ý là trong diễn biến đầu tiên gọi là sự cất lên cũng có sự sống lại thứ nhất nhưng là sự sống lại của những người chết trong Chúa thời Tân Ước và các thánh đồ trong hội thánh hiện đang sống vào lúc đó sẽ được biến hóa, mặc lấy thân xác mới, được tiếp lên không trung gặp Chúa. Còn sự sống lại của các thánh cựu ước chỉ xảy ra sau cơn đại nạn. Sự sống lại thứ hai tương ứng với sự chết thứ hai đề cập trong Khải Huyền chương 20 câu 6 câu 14 chỉ liên quan đến những người không tin và sẽ không xảy ra cho đến sau 1.000 năm bình an. Những người được sống lại đợt hai của hình thức sống lại thứ nhất sẽ là các thánh trong thời gian đại nạn, là những người đã chết sau khi đã được cứu trong thời gian đại nạn. Và các thánh thời cựu ước là những người chưa được sống lại với các thánh đồ tân ước lúc hội thánh được cất lên. Daniel là một bậc thánh thời cựu ước được Chúa dạy rằng ông sẽ được đứng trong sản nghiệp mình. Đó là Daniel chương 12 câu 13, đối chiếu với chương 12 câu 2. Điều này có nghĩa là ông sẽ sống lại từ cõi chết để nhận sản nghiệp hay địa vị vào cuối cùng các ngày, nghĩa là những ngày cuối của cơn đại nạn. Cả hai nhóm người này, nghĩa là các thánh cựu ước và những người được cứu sau cơn đại nạn, sẽ nhận được thân thể vinh hiển vào lúc đó và cùng hợp với các thánh đồ trong hội thánh trở lại cùng với Chúa cứu thế để trị vì thế giới. Đó là Khải Huyền chương 20 câu 4. Thứ ba, Satan bị trói. Trong 7 năm đại nạn, hoạt động của Satan gia tăng một cách bất thường qua tay sai của nó là kẻ chống Chúa cứu thế, theo như Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì chương 2 câu 9, Khải Huyền chương 13 câu 2, cũng gọi là con người tội lỗi, Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì chương 2 câu 3. Tuy nhiên Satan sẽ bị xiềng lại, quăng xuống vực sâu và bị giam giữ trọn 1.000 năm trong suốt thiên hy niên trị vì của Chúa cứu thế, như kỹ thuật trong Khải Huyền chương 20 câu 1 đến câu 3 như sau. Đoạn tôi thấy một vị thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa là ma quỷ, là Satan, mà xiềng nó lại đến 1.000 năm. Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm phong lại, hầu cho nó không đi lừa dối các dân được nữa, cho đến chừng nào hạn 1.000 năm đã mãn. Sự đó đoạn, Satan cũng phải được thả ra trong ít lâu. Đó là Khải Huyền chương 20 câu 1 đến câu 3. Như vậy, trong 1.000 năm Satan bị giam giữ dưới vực sâu không đáy, thế giới được chính Chúa cứu thế là vua trị vì trong sự công nghĩa, cả thế gian đầy rẫy sự hiểu biết Chúa hằng hữu như các dòng nước che lấp biển. Đó là Ê-sai chương 11 câu 9. Thứ tư, thiết lập nước trời. Vương quốc 1.000 năm sẽ được thiết lập vào thời điểm này và vô số công việc cũng được thiết định hoặc giải quyết. Thí dụ như biên giới Israel sẽ được định từ sông Ai Cập đến sông lớn kia là sông Euphrates, theo Sáng Thế Ký chương 15 câu 18. Việc này sẽ không khó khăn gì vì lúc này mọi quyền lực gian ác chống đối đều đã bị dẹp bỏ và Chúa cứu thế cầm quyền trên toàn thế gian, cai trị trong hòa bình và công chính. Lúc đó các thánh đồ cũng sẽ được Chúa cắt đặt trông coi cai trị địa phận chỉ định cho từng người.
Ngày trước tôi đi tìm riêng mình, một tình yêu nhiên nào thấy đâu. Đời sống trong vũng lầy ố tội, tìm đường xa nhưng càng lún sâu. Lòng mãi ưu tư và chán chường, bao nhiêu sầu đau chất ngất. Nào có ai muốn uối an ba niềm vui? Kìa Chúa yêu thương gọi tôi về, Ngài tha thứ bao tội lỗi xưa. Cuộc sống yên vui và hy vọng, Ngài ban cho bao niềm ước mơ. Nào lấy chi so tình yêu Ngài, tâm tư nào đâu sáng nghĩ. Vì cớ sao Ngài đã hy sinh vì tôi? Hallelujah, sáng ngời khen muôn đời, tình yêu Chúa cao vời biết bao. Hallelujah, sáng ngời khen Chúa trời, đấng ban bao niềm vui mới. Hallelujah, sáng ngời khen muôn đời, nguồn chân lý cho người sáng soi. Hallelujah, sáng ngời khen Cha, mãi tôn vinh danh Ngài thôi. ngày trước tôi đi tìm riêng mình một tình yêu nhưng nào thấy đâu, đời sống trong vũng lầy ố tội tìm đường ra nhưng càng lún sâu, lòng mãi ưu tư và chán trường bao nhiêu sầu đau chất ngất, nào có ai muốn ôi an mà niềm vui. Kìa Chúa yêu thương gọi tôi về, ngài tha thứ bao tội lỗi xưa, cuộc sống yên vui và hy vọng ngài ban cho bao niềm ước mơ, nào lấy chi do tình yêu ngài tâm tư nào đâu sáng nghĩ, vì cớ sao ngài đã hy sinh vì tôi.
Rồi một ngày mai tôi sẽ trong rượu kỳ và lời ca.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Lược khảo các biến cố tận thế của Đài Nguồn Sống. Mong quý vị góp phần hỗ trợ Nguồn Sống và tìm cơ hội giới thiệu Nguồn Sống cho người thân và bạn hữu cùng nghe. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình.
Sẽ không còn và ngài đưa tràn ngập ánh sáng, bao thiên sứ chào đón tôi trong hân hoan rất tưng bừng, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi.